Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo chương trình triển khai những cái đối tượng thiền mà tôi đã viết ra thành từng đề mục, từng cái nhan đề, từng cái bài thơ ở trong cái những cái tập ngón tay chỉ trăng. Hôm nay là hiện giờ là 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 1, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Tân Mão. Hôm nay là kỳ thứ 52. Hôm nay là ta triển khai kỳ thứ 52. Bài thơ Tình Thương Rơi Rớt. Nhân đề là Tình Thương Rơi Rớt. Thì cái trọng tâm của bài thơ này để nhắc nhở cho người Phật tử, nó có tương quan tới cái chân lý vô thường. Cho nên là nếu mà các vị có đọc cái bài thơ này trong cái tập 1 của Ngón Tay Chỉ Trăng đó, thì các vị thấy rằng Tình Thương Rơi Rớt, tôi có để thêm cái từ ở dưới đó là coi như là vô thường quán. Vô thường quán là một cái pháp quán mà Đức Phật cái là suốt quá trình truyền bá chánh pháp, lúc nào cũng Phật cũng dạy các hàng Phật tử, các thầy tỳ kheo, các Phật tử cư sĩ đều là phải luôn luôn phải quán vô thường. Thì cái đầu đề Tình Thương Rơi Rớt này nó có tương quan tới cái ý niệm vô thường quán để nhắc nhở chúng ta. Cái bài thơ thì nội dung đó là nó cũng 4 câu như những bài khác, thì tôi đọc qua rồi chúng ta sẽ từ từ để mà nhận xét ý tứ, rồi mình mới vận dụng từng cái ý tứ, cái lời thơ để mình tư duy, mình quán chiếu, mà tư duy quán chiếu những cái lời Phật ý kinh là tu thiền, và tất cả những cái văn tự ngữ ngôn cho tới những lời nói bình nhật, mà nếu chúng ta thường ở trong chánh niệm có tư duy có quán chiếu thì cái đối tượng thiền nó khắp ở trong dân gian. Cái này tôi nhắc tới nhắc lui hoài, khắp ở trong hiện tượng vạn pháp, mỗi nơi mỗi chốn mỗi lúc, ở đâu cũng có thể là đề mục để ta tư duy quán chiếu. Bởi vì nếu chúng ta nhìn ở đâu, thấy nghe ngửi nếm xúc biết lục căn ta mà tác động tới tới đâu, nó tác động vào sắc trần, thanh trần, hương trần, xúc trần, vị trần, pháp trần. Thế thì căn trần mà nó xúc đối tới đâu á, thì nó trở thành ra cái đối tượng để cho chúng ta tư duy quán chiếu hết. Cái đó là cái mình nên để ý. Tôi có đọc những cái quyển sách của những thiền sư, mà gần đây tôi đọc quyển sách của vị thiền sư ở Thái Lan. Tôi đọc qua là tôi biết vị thiền sư này là có thiền thiệt đó, có tu thật đó. Và đúng như phương pháp tu có thể đem lại sự lợi ích cho tự thân, cũng như những cái điều mà vị thiền sư ấy viết ra trong những quyển sách dạy về tu thiền đó là có lợi ích thật sự. Và tôi cho đó là đúng, nó đúng những cái lời Phật ý kinh mà dạy cho những người tu học. Tôi nói như vậy có gì, có người sẽ hỏi tôi dựa vào cơ sở nào mà nói như vậy, thì tôi xin thưa rằng là đây cũng là cái ý của kinh điển mà cái lời Phật dạy đấy, nhưng mà tại vì không phải ai cũng nhớ hết, mà cũng không phải ai cũng có tư duy. Chúng ta trên bước đường tu học đạo, hành đạo và tu theo đạo Phật thì chúng ta còn hời hợt nhiều lắm, còn non nớt nhiều lắm, còn xót xỉnh nhiều lắm, cho nên chúng ta không thấy được những cái tinh vi. Mà cái đó là phải nhờ những bậc thầy, Phật tử tại gia là phải nhờ những bậc thầy, còn đệ tử xuất gia, tăng ni trẻ thì phải có tư duy quán chiếu, đi sâu vào cái nội tâm thì mới thấy được điều đó. Còn bằng không á thì dù là hình thức bên ngoài coi nó đẹp lắm, nó đông lắm, nhiều lắm, nhưng mà trên đường tu á không có đem lại kết quả thật sự. Mà người xưa ta gọi là tân khổ đau đầu, quần tân khổ và bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Tu mà không khéo thì mang danh nghĩa tu, mang có thể mình có được danh nghĩa đại đức thượng tọa hòa thượng đó, nhưng mà tân khổ đau đầu, quần tân khổ từ lúc gọi là đi tu cho tới cái ngày 80-90 tuổi vẫn là tân khổ, vẫn là cay đắng, vẫn là triền phược. Và bôn ba trọn một kiếp, tạo nào là chùa hàng trăm tỷ ngàn tỷ, rồi đất đai nghĩa địa nghĩa trang, rồi tiệm cửa hàng bán cửa hàng thì tôi cũng quên tên, cái bằng kiểu gì người ta đặt hay lắm, bán cái đồ mà để tu hành đó, bán đồ ta gọi là đồ để tu hành, chứ thật ra cái đồ đó là đồ để kinh doanh chứ không phải để tu hành. Thí dụ chuông mở tượng cốt chuỗi kinh rồi đó, không phải cái đồ đó là người ta làm đủ thứ vậy đó, mà rốt cuộc rồi thì gọi là bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Tức là những cái phòng phát hành, những phòng phát hành để làm kinh tế, gọi là kinh tế nhà chùa đó. Cái từ đó tôi xin lỗi, đừng không có tin đâu nha. Tôi ở trong cái nguồn đó, trong cái nguồn tu sĩ đó, từ hồi tôi còn nhỏ mười mấy 20 tuổi cho tới năm nay, bao nhiêu vị đã tuyên bố làm kinh tế nhà chùa đó hoàn toàn không thể tin tưởng. Đức Phật trọn đời đi khất thực đi sinh để mà ăn, thì những người mà gọi là làm kinh tế nhà chùa đó cũng đi sinh trọn đời như thế. Chỉ khác hơn là Đức Phật đi xin là xin ngày nào ăn ngày nấy, bữa nào ăn bữa nấy. Còn ở đây á, xin trọn đời mà xin để rồi sự nghiệp làm ra sự nghiệp. Xin trăm tỷ này cái là xây kinh tế nhà chùa rồi, rồi là kinh tế bán ra làm tiền bạc ra rồi, cái xin là trăm tỷ khác cứ làm hoài mà trọn đời cũng cứ xin, cũng cứ quyền cứ tở cứ Phật tử đóng góp, kêu gọi Phật tử đóng góp. Đóng góp cho tới nỗi là cái sự nghiệp của gọi là của đạo, của Phật, của chùa nó lớn hơn là sự nghiệp của đại gia thế gian nữa. Cho nên cái từ đó thì đừng có tin cái từ kinh tế nhà chùa. Thành ra cái chỗ đó, cái chỗ mà nghe rồi phải suy nghĩ. Chứ mình không suy nghĩ là mình thua, mình bị gạt à? Kinh tế nhà chùa mà họ xin hoài vậy thì thử hỏi chứ kinh tế nhà chùa để làm gì? Thì thôi thì cứ đi xin hoài mỗi ngày như Đức Phật vậy. Mà theo tôi là con đường duy nhất của Đạo Phật là chỉ có cách là không có kinh tế. Và nếu mà làm lại cuộc đời bắt đầu trở lại y như Đức Phật thì mới gọi là xiển dương Đạo Phật tốt thật sự. Chứ Phật tử mà dồn vô kinh tế nhà chùa mà làm cho các cái chùa nó giàu từ một chùa tới năm chùa, ba chùa, bảy chùa, mười chùa, rồi từ một cơ sở kinh tế cho tới hai ba bốn năm cái cơ sở kinh tế, cái đó không phải là xiển dương chánh pháp và ủng hộ Đạo Phật là như vậy đâu. Làm như vậy là vô tình là làm cho các thầy trọn đời là kêu bằng tân khổ đau đầu, quần tân khổ mà bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Cho nên để trả lời cái câu hỏi dựa vào đâu mà tôi nói đó, dựa vào đâu mà tôi nói rằng là mình biết rằng là tu thế nào là đúng, thế nào là sai, tu thế nào là đem lại lợi ích an lạc, thế nào là không có lợi ích không có an lạc. Thế thì là Phật tử với tăng ni trẻ nên nhớ nè, đây là lời nói quyết định của tôi. Các vị nghe những cái lời gì mà nó đem lại cho các vị, nghe những lời gì các vị tiếp thu tư duy quán chiếu mà các vị thấy là nó đem lại cho các vị cái kết quả là trí tuệ càng ngày càng rộng lớn mở mang, và những cái điều dạy đó, những điều nhắc nhở đó, những câu nói đó đã đem lại cho bồi dưỡng cho các vị một ý chí gọi là viễn ly. Như tôi có cái bài thơ mà tôi gửi cho Phật tử suy gẫm trong ngày xuân đó. Con Phật ta cần học viễn ly, lánh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Cái bài thơ đó chất liệu của nó là đưa con người đến sự giải thoát, và nó nhắc nhở, nó động viên và gợi cho ta một cái ý niệm là viễn ly. Nếu mà chúng ta tu tập theo đó, ta viễn ly, viễn ly cái gì? Viễn ly tham độc, si độc, sân độc, và viễn ly tham độc, sân độc, si độc có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ cái nguyên nhân ràng buộc ở trong tam giới. Bởi vì kinh Pháp Hoa dạy là diệt tam độc xuất tam giới, Họ dục ra là giết hết tam độc á thì là giết hết cái nguyên nhân ở trong ba cõi, thì người đó sẽ ra khỏi ba cõi, ra khỏi cái cõi dục, ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cõi vô sắc. Mà diệt tâm độc xuất tâm giới rồi thì đương nhiên là người đó có cái trí tuệ, tức là có sự giác ngộ. Mà có sự giác ngộ là có giải thoát. Do vậy mà cái đạo Phật nó cần, rất cần cái trí tuệ để giác ngộ chân lý. Mà có giác ngộ chân lý thì mới viễn ly chân lý. Mới là viễn ly được tam độc. Giác ngộ chân lý rồi viễn ly tam độc thì là mình ra khỏi tam giới. Đó là một cái quá trình là liên tục mà chúng ta vận dụng thì sẽ đem lại cái kết quả là giải thoát. Cho nên là các vị nghe cái gì, lời nào của ai mà nhắc nhở cho chúng ta viễn ly tam độc, vượt ra ba cõi, đó là cái lý tưởng then chốt của những người học đạo Phật, hành đạo Phật để thành tựu được cái đức Bồ Đề và Niết Bàn của mọi người. Học Phật mà không có trí tuệ để nhận thức chân lý thì không có Bồ Đề. Mà không có Bồ Đề là không nhận thức chân lý, không diễn ly được tam độc, không vượt ra được ba cõi thì không có Niết Bàn. Do vậy cho nên là ai nói những cái điều mà mình có thể có đem lại cho mình trí tuệ, và khi mà mình nghe những cái điều đó mà nó bồi dưỡng cho mình phát sinh ra trí tuệ từ thấp cho tới cao, cho tới đạt tới cái đỉnh cao tột, gọi là bát nhã, gọi là cái thứ trí bát nhã đó, thì chúng ta nhận thức chân lý toàn diện rồi, chúng ta có thể diễn ly toàn diện về tam độc và vượt ra ba cõi rồi thì chúng ta có Niết Bàn. Thế dạy như vậy là đúng. Đúng và sai là dựa vào cái ý tứ đó. Cái ý tứ mà bồi dưỡng cho mình có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì có giải thoát. Nói cách khác là hãy có Bồ Đề thì có Niết Bàn. Và phải có Bồ Đề trước rồi mới có Niết Bàn sau. Hai cái đó tự tánh của nó thì nó không có trước có sau, nhưng mà trên cái tiến trình tu tập á là mình phải có trí tuệ rồi mình mới có giải thoát, có Bồ Đề rồi mới có Niết Bàn. Bởi vì nếu mình không có trí tuệ đó thì mình đâu có sống đúng chân lý được. Cho nên tôi có thể khẳng định nói với các vị rằng tôi nói cái gì đúng, nó có cơ sở, chứ không phải là tôi nói rồi tôi nói cái của tôi nói trúng, còn người ta nói như thế là không trúng. Không phải, cũng như tôi nói cái vị thiền sư của Thái Lan mà tôi đưa đọc sách đó, tôi đọc tới đâu là tôi mát lòng mát dạ, tôi nhất trí. Tuy nhiên là có thỉnh thoảng có những cái mà tôi cho rằng hơi, những cái mà nó đạt tới đỉnh cao, còn có những cái nó hơi non non. Hơi non non nghĩa là không phải là sai đâu. Cái người mà người ta tu thiệt rồi người ta nói không có sai. Chẳng qua là cái thiền đó là lúc đó tôi muốn nói về cái thế gian thiền thì mình nghe nó hơi non non, chứ không phải là người ta không biết. Nhưng mà tại lúc đó người ta muốn nói về thế gian thiền, mà tôi đọc là tôi biết đó là thế gian thiền, cho nên tôi nói cái này nó non non. Rồi những cái bài người ta viết là đọc là tôi thấy cái này là xuất thế gian thiền, đọc tôi thấy nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó tươi mát trong tâm hồn mình. Mà đương nhiên là từ từ ở trong người ta đã có ra rồi, ta mới viết vậy được. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử để ý đó. Cái trọng tâm là phải có giải thoát, có giác ngộ, dựa vào đó mà biết cái đó là đúng, cái đó là đúng, còn cái nào là sai. Sai là ta nói sẽ quần nghe nói vậy mà không đem lại cái an lạc. Nếu mà hành theo cái đó không có đem lại cái an lạc nào khác ngoài cái ngồi tưởng tượng, tưởng tượng trên mây trên trời, rồi tưởng tượng hình ảnh của các vị thần này thánh nọ, rồi tưởng tượng các vị Bồ Tát này, vị Phật kia, rồi lại lục, rồi giang sinh, rồi mơ ước, rồi nguyện cầu đó, cái đó là không đúng. Nếu mà dạy thiền như vậy là không đúng. Và nghe qua là biết liền, nghe qua là biết người đó là Phật giáo hay là thần giáo. Mà học đạo Phật mà lạc vào trong cái lĩnh vực mà thần giáo đó thì tức là toàn là tưởng tượng thôi, chứ còn không đem lại kết quả đâu. Muốn học Phật giáo là phải tránh xa thần giáo. Thần giáo nó có đa thần giáo, có nhất thần giáo. Nhất thần giáo là tin một ông thần sáng tạo sanh ra tất cả, rồi muốn cái gì là cầu nguyện giang sinh lại lục cái một cái ông thần đó để giúp đỡ, để cứu rỗi, để phò hộ gì đó thì gọi là nhất thần giáo. Tu cái đó không, hoàn toàn không có đem lại kết quả. Có kết quả là kết quả bằng tưởng tượng của mình, kết quả ảo mà không phải là đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự. Còn tu đa thần giáo thì tệ hơn, cúng lại như là cực khổ vô cùng mãn kiếp, mà tân khổ đáo đầu, quần tân khổ bôn ba nhất kiếp, uổng bôn ba. Thành ra là thế gian thiền mình có thể nghe được, tu được, nhưng mà cái đem lại kết quả nhỏ hơn. Còn xuất thế gian thiền thì đem lại cái kết quả trọn vẹn, thì tùy theo cái năng lực của mình mà tu tập. Thế thì cái bài mà tình thương rơi rớt này là cái bài này gọi là thế gian thiền. Thiền nó có xuất thế gian thiền và nó có thế gian thiền. Trên bước đường tu, người đệ tử Phật có lúc dùng xuất thế gian thiền, mà có lúc ứng dụng thế gian thiền. Điều đó không có gì sai trái. Cái chánh của những người xuất gia đó là tu tập xuất thế gian thiền. Còn như người Phật tử bắt đầu tu tập thì có thể mình tu xuất thế gian thiền, đó là mình phải học. Nhưng mà còn hàng ngày đó là mình phải tu tập những cái đối tượng thiền, những cái đề mục thiền là thế gian thiền. Chứ mình mong vượt bậc cao quá đó thì cái hoàn cảnh gia đình xã hội mà mình còn dính mắc đó thì mình tu xuất thế gian thiền chưa tốt đâu. Phải đi từ từ, từ thế gian thiền, rồi lần lên, rồi mình cởi mở bớt, mình viễn ly bớt những cái việc của gia đình, của xã hội, rồi mình mới đi tới xuất thế gian thiền được. Tuy nhiên là trong lúc mà mình tu thế gian thiền mà có những cái điều kiện tốt là mình hướng cái tâm mình tu tập về xuất thế gian thiền, cái đó cũng không phải là sai lầm tội lỗi gì hết. Chỉ sợ là hoàn cảnh môi trường của mình nó chưa cho phép, mình chưa làm được. Do vậy mà mình vẫn phải vận dụng thế gian thiền. Thế thì cái bài mà cái nhan đề mà là tình thương rơi đất này là thế gian thiền đây. Cái bài này đó, cái trọng tâm là tôi muốn nhắc nhở với những người Phật tử tại gia mà lớn tuổi. Thường thường là Phật tử tại gia, những người lớn tuổi nó có những cái hạn chế và những cái hoàn cảnh mà nó có thể, nếu mình không biết học Phật, mình không biết tu Phật, nó làm cho mình buồn bực dữ lắm. Buồn bực dữ lắm là bởi vì càng già càng lớn thì như cái bài trước mình học đó mà. Cái bài trước có nói về tuổi thọ đó. Cái người mà tuổi thọ cao lớn rồi đó, thì một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Thọ cao hơn Phật sướng chỉ đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Vóc thì yếu, chân thì siêu, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý, tức là ngũ tạng lục phủ đều là nó yếu đuối hết. Giống yếu chân siêu tai mắt loạn. Người mà lỡ mà trăm tuổi thì cái khổ nó càng lâu. Cho nên cái người tuổi già nó có nhiều cái buồn bực. Thành ra tôi muốn nói cái bài tình thương trên đất này với những vị tuổi già, chúng ta phải tập ngay trong lúc mình sắp lớn tuổi, hoặc là mình đã lớn tuổi. Mình sắp lớn tuổi là chẳng hạn như là cỡ 60 rồi 65 rồi 70, tôi cho đó là sắp lớn tuổi. Rồi cỡ 70, 75, 80, 85, 90 rồi tôi cho là đã quá lớn tuổi, quá cao tuổi, lúc đó là dễ bực bội lắm. Mà dễ bực bội thì có khi là cái tính tình lại càng khó khăn, bực bội khó khăn. Chưa kể là nếu không khéo là mình bị ta kêu bằng già đó, ta kêu bằng gì, kêu bằng lãng đó, không phải là lãng trí. Lãng trí thì lẫn à, già thì nó hay lẫn cái nó nhẹ hơn cái lãng trí. Lãng trí là có thể đi tới bệnh viện tâm thần, còn cái lẫn này đó thì nói có khi trúng khi không trúng, rầy con rầy cháu, và có khi rầy họ không trúng cách rầy, có khi là rầy oan rầy ức con cháu. Thành ra con cháu đó, nó có lúc rồi nó không thích, nó không thương. Dù là con cháu có thảo đi nữa, mà nếu mà mình gầy không trúng cái cách gầy, không trúng cái cách mà dạy bảo và la rầy, mà mình dạy bảo mình la rầy là nó không chịu. Mà lại tuổi già lại là có một thành phần nữa là thương con thương cháu quá sức. Cái này tôi nói với những vị tuổi già đấy nè, nếu mà mình không tập tu, mình không tập tu quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên, quán vô thường, rồi tuổi già nó lại thấy rằng là như mình gần chết rồi, mà mình thấy mình gần chết rồi là mình tưởng tượng rằng mình gần xa con xa cháu, rồi mình thương con cháu dữ rồi. Mà thương con dữ thì nó nảy sinh ra một cái ý mà tôi thường nói trong cuộc đời tôi đó. Tôi hay nhắc tu tập mà mình có cái ý tưởng mà thương con thương cháu thương dòng họ nhiều quá, mà thế gian người ta gọi là giọt máu đào. Thế gian người ta có cái từ giọt máu đào hơn ao nước lã, nghĩa là mình phải thương con thương cháu, thương thân bằng quyến thuộc của mình nhiều hơn là thương người dân. Thật sự là trong đạo Phật không có người dân. Nếu mà học đạo Phật cho kỹ rồi là dưới cái nhãn quan, cái nhìn của cái đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã đó, không có người dân. Người nào như người nấy, không có người dân. Còn ngược lại phàm phu thế gian mình á thì lại không biết ai đặt ra cái câu đó thì không biết. Tức gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã, nghĩa là mình phải thương những người thân của mình trước, gọi đó là giọt máu đào, bởi vì cùng chung một giọt máu đỏ trong thân tộc, trong gia đình, trong thân tộc của mình, thì cho rằng là cái giọt máu đào đó nó giống nhau một thứ máu, chứ kỳ thật ra không phải đâu. Ở trong một gia đình thôi mà giọt máu đó cũng không phải là một thứ máu đâu. Đây bây giờ người ta cho là hai ba cái dòng máu, dòng máu O, dòng máu Y, dòng máu A gì đó. Do vậy mà đợi giờ chính về mặt chính quyền người ta làm giấy chứng minh nhân dân người ta hay lắm. Người ta cho mỗi một cái miếng giấy chứng minh nhân dân của một người vậy là người ta thử máu trước, người ta để là máu O hay máu A, đã người này lái xe hay là đi ra quánh giặc hay gì đó mà lỡ có tai nạn ấy, người ta muốn cứu người này đó thì cái máu đó là máu O, máu A, máu dắt máu gì đó nữa, sau này người ta phát ra nhiều thứ nữa mình không biết, bây giờ mà có máu O, máu A. Thế thì là ở trong một gia đình một cha một mẹ mà cũng không phải một thứ máu. Có người một cha một mẹ một thứ máu, mà có người một cha một mẹ mà không phải một thứ máu. Cho nên là máu đào tuy thấy nó đỏ vậy chứ mà nó không phải một thứ. Mà nếu mà mình để cái tâm mà gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã, mình chỉ thương cái người trong cái dòng máu của gia đình, của tương quan tới dòng họ mình đó, không hẳn là một thứ máu, mà lại cái đó cũng, cái lòng thương đó là lòng thương hẹp hòi. Đạo Phật không dạy cái đó. Mà nếu mà mình sống bằng cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã đó, rồi mình sẽ bị cô đơn so với cái lòng thương mà bao la rộng lớn của Phật đại từ đại bi đó, là mình bị mất. Mà riêng về cái tình thương đó nó đem lại một cái kết quả không tốt đẹp, dù đó là mình thương con thương cháu ruột của mình đó, mà mình vẫn coi chừng bị con cháu nó không có thương thiệt mình đâu đó. Bởi vì mình rầy sai rồi mình lẫn ra rầy sai. Mà thương có người á, có người già rồi đó, mình không có đi được nhiều, thậm chí là con mắt nó lờ nữa, rồi lâu lâu mới gặp được con cháu, mà con cháu lại nó thăm, nó chào bà cố, nó chào ông cố, cái rồi mình nắm cái tay nó mà mình nắm không buông tay nó, nó sợ, có đứa nó sợ. Đây là chính lỗ tai của tôi nghe không phải là một hai ba đứa, một hai ba trường hợp, mà ông bà thì thương con cháu dữ lắm, mà nắm tay con cháu rồi không buông, rồi rờ từ trên đầu cho tới là khắp cả người đó, nó sợ gì, nó gần té đái là thế. Bởi vì nó không biết là ông bà sẽ làm cái gì, mà nói nhiều quá, nói tỏ vẻ tình thương kiểu này kiểu nọ nhiều quá, và rờ cùng nó mà tay thì không buông, mà nó thì nó sợ. Già rồi cái mặt của mình xấu lắm, cái mặt của mình có thể là trổ đồ mồi, và đương nhiên là già nó có những cái nếp nhăn mà tuổi trẻ nó thấy nó có thể nó sợ. Do vậy cho nên cái người già mà mình không biết mình già, và mình không có tư duy quán chiếu theo cái cách mà của Phật dạy đó, thì mình thương đậm đà quá, mình thương nồng nàn quá, mình thương cái kiểu giọt máu đào hơn ao nước lã đó, không tốt gì đâu. Rồi còn nhớ sự nghiệp nhiều quá, dạy dò dặn dò sự nghiệp. Con nó lớn hết rồi, có người con tới 70 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi mà dặn dò dạy nó thì chút nó đâu có chịu. Nó có khả năng làm tổng trưởng, bộ trưởng, nó có khả năng ứng cử làm tổng thống, mà thậm chí nó làm tổng thống, làm thủ tướng mà nó hồi hưu rồi nữa cơ. Vậy mà mình cũng còn dạy nó nữa thì nó đâu có chịu. Cho nên là cái thân phận già mình phải biết. Mình phải biết mình già. Và mình dạy rồi dạy tới cái gì, mà thậm chí là cái tuổi già rồi tôi xin khuyên là không có dạy nữa. Con cháu mà nó hiếu thảo, nó làm có tiền khá giả với xã hội rồi, nó lập thanh danh sự nghiệp nó rồi, mà nó còn thương mình, nó để cho mình một cái phòng, cái chỗ nghỉ ngơi, rồi nó cho mình ăn, nó cúng dường cho mình ăn, vậy là ăn gì cũng được, ăn ngon thì bằng lòng, còn không ngon thì mình ăn ít chút mà đừng có rầy rà nhiều. Thì đó là cái người già mà có trí tuệ đó, có trí tuệ thì mình có an lành đó. Còn nếu mà mình đặt cái quan niệm mà giọt máu đào hơn áo nước lã thì mình thương yêu bằng cái kiểu nhỏ nhặt, kiểu của phàm phu. Rồi vì cái bản ngã của mình mà mình đòi nhiều cái mà nó không có thể cung cấp cho mình trọn vẹn được. Rồi vì cái ngã sở hữu mà cứ nhắc, cứ dạy, cứ dạy la, thì cái đó lỗ lã dữ lắm. Con cháu nó không thương. Do vậy mà tôi viết ra cái bài này là cốt là để nhắc, nhắc cho những người Phật tử tại gia cũng như những người xuất gia, rồi ai cũng, dù là tăng ni trẻ chứ rồi ai cũng có lúc lớn tuổi hết. Cho nên cái bài thơ nó như thế này: tình thương rơi rớt. Cái tình thương rơi rớt này, cái từ này tôi học trong dân gian đó. Có một thầy đó ở chung ở trong trường Phật học mà ở với chúng tôi hồi đó ở chung đó mà. Rồi có một cái giai đoạn đó nó có một cái sự biến cố ở trong nội bộ của Phật giáo, có tương quan tới số đông người. Rồi có cái số trẻ nó đuổi một vị sư già, nó bất mãn, nó bất đồng ý kiến với vị sư lớn tuổi mà lại là có quyền có hành. Thường ngày là ra lệnh kiểu này lệnh kiểu khác thì nó nghe, nhưng mà trong cái lúc mà rối loạn thì nó gần như là cái kỷ luật nó bị lơi ra rồi, không còn nắm vững kỷ luật nữa, không còn thống trị cái đám trẻ được nữa. Cho nên cái đám trẻ nó nói cái vị sư già này nó là phải đi chỗ khác mà ở. Hiện giờ là cái đám trẻ này nó nắm quyền hành rồi, phải đi chỗ khác mà ở thì nó sẽ cho cơm, cho ăn, cho ở đàng hoàng. Còn Nhật Bản mà ở đây mà nó đuổi mà không đi á thì nó sẽ trừng trị bằng kiểu gì đó thì chưa biết. Đó là tình thương rơi rớt của chúng tôi. Đấy, cái chữ này là tôi học ở trong một cái môi trường đặc biệt vậy đó. Nếu mà đi chấp hành theo cái lệnh của nó đuổi đi mà đi thì chỗ ăn chỗ ở có đó, cơm gạo nó cho ăn đó. Muốn tu muốn không gì nó cũng được, nhưng mà phải đi. Đó là tình thương rơi rớt của chúng tôi. Còn những bằng mà cãi nó có thể nó xử trị bằng kiểu gì đó thì chưa biết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cái vị sư lớn tuổi này cũng phải chấp hành đó. Đó là tình thương rơi rớt đó. Thành ra từ đó mà tôi để ý cái từ tình thương rơi rớt của những người tuổi lớn. Coi chừng người tuổi lớn đối với con cháu chỉ còn là tình thương rơi rớt. Đối với xã hội cũng vậy, đối với tập thể cũng vậy. Mình ở trong một cái đoàn thể tập thể nào đó mà mình lớn tuổi rồi, mình già rồi thì người ta có thương đi nữa cũng là tình thương rơi rớt đó, chứ không phải là tình thương yêu đâu. Tình thương yêu là họ chiều chuộng, họ chịu đựng. Cái nào không bằng lòng họ cũng chịu đựng, họ cho lướt qua để đáp ứng yêu cầu thương yêu qua lại, có qua có lại. Còn già rồi thì là mình đâu có đáp ứng cái gì cho cái tuổi trẻ nữa được. Thì thương của tuổi già là chỉ có tình thương rơi rớt thôi. Cho nên mình phải ý thức được mình là ai, tuổi mình bao nhiêu, và con cháu mình hiện giờ nó làm gì. Con cháu mình đã từng làm bộ trưởng, tổng trưởng rồi, thậm chí có người làm thủ tướng rồi, có người làm tổng thống rồi, mà mình còn giải hoài là giải, vậy là mình giải không trúng. Giọt máu đào như vậy là giọt máu đào không trúng. Cho nên là mình thương nó, mình thương con thương cháu đó mà nó không thương lại mình. Cho nên cái này phải dè dặt cái tuổi lớn nè. Thơ rằng: xót thai phận mỏng tấm thân già. Phận mỏng tức là bạc phận, so với phận dày tức là thuộc về là đại phước, còn phận mỏng này là tức là bạc phận. Số thai phận mỏng, tâm thân già, già rồi mà sự nghiệp thì mình để lại không có bao nhiêu, thậm chí không có để lại nữa. Mà nếu mình khó tánh là đuối lắm mà nha, đuối lắm mà. Không để sự nghiệp cho nó bao nhiêu, mà dạy thì dạy không còn trúng nữa, nó lẫn nó lộ. Sắp thai phận mỏng, tâm thân già, con trẻ vui gần, dẫn lánh xa. Đây, để ý cái đó. Mình dạy tùm lum quá, dạy những cái mà nó không cho rằng cần thiết đối với nó nữa. Thậm chí mình có những ý tứ lỗi thời. Thí dụ như đợi giờ gọi là nhạc trẻ là nó hát cái tuổi già của nó mình chịu không nổi. Nhưng mà không được rầy. Tuổi trẻ là nó nghe nhạc trẻ chứ nó nghe nhạc mà buồn buồn mà câu lối đồ nhạc xưa đó của người xưa nghe đó mà thích đó, thì tuổi trẻ nó không thích. Rồi tuổi trẻ bây giờ nó bận quần áo nghĩa là lòi rúng cả gan vậy đó. Nó đi ngoài đường mà cũng bận áo lòi rúng cả gan vậy đó. Mà bây giờ mà là lớn tuổi mà kêu con nó mà rầy là nó đâu có cho mình ăn cơm nổi đâu. Nó không bưng cơm đâu. Nhiều thứ lắm. Cái kiểu ăn xài của hồi xưa khác, kiểu ăn xài đời nay khác, kiểu sống đời xưa khác, kiểu sống đời nay khác. Cho nên mình phải biết mình là ai, tuổi mình bao nhiêu, mình lạc hậu cỡ nào mình cũng phải biết. Tới quần áo đời nay nó bằng kiểu đó mà mình lấy cái quần áo của những người già 80-90 hồi xưa giày rất là không bao giờ nó chấp nhận. Con trẻ vui gần dẫn lánh xa, tới bữa cơm canh rau lẩu ngổn, mềm thì nuốt bướm cứng phun phèo. Cái này có thiệt đấy. Con trẻ nó vui nó gặp mà nó không vui thì nó xa lánh mình. Cho nên tôi sống năm nay mấy mươi năm rồi, tôi cũng là cái bằng mình có tiếp xúc rồi mình có rút ra những cái nhận thức kinh nghiệm. Cuộc đời nó có nhiều cái nếu mà suy nghĩ là có thể nói rằng là đáng buồn lắm. Có những cái nhà người ta khá giả lắm nhưng mà thuộc về phận mỏng mà. Có những ông lão bà lão lớn tuổi rồi lẫn lộ rồi thì nói năng nó không còn trúng vấn đề nữa. Mà chưa kể là đại tiểu tiện nó cũng bất thường nữa, rồi ăn uống cũng khó khăn, chưa ăn là nói ăn rồi nói chưa ăn, rồi lại hay rầy rà. Cho nên cái tuổi lớn rồi là con cháu nó cho mình cái nhà nó lớn đó mà, nó cho mình cái phòng rồi để mình ở trong, để mình trống rồi cái tới bữa cái đem cơm vô cho ăn vậy. Cái đó có thiệt đó, tới bữa đem cơm cho ăn. Mà có người nó cho ăn mà nó còn ở cái bên đó nó chăm nom là cái đó là thuộc về đại phước rồi đó. Chứ phước mỏng là đem cơm vô để đó vậy cái rồi mình ăn sao mình ăn à? Những người lớn tuổi đó ăn sao ăn à? Cái đó là phần mỏng ghê đó. Vì vậy mà nếu mà mình không khéo ha, con trẻ thì ngọt ngào với nó mà đừng có nói sai trái nhiều, đừng có đi tiểu đi giải tùm lum á thì còn sạch sẽ, nó còn gần, còn mà không nó buộc là lánh xa đấy. Rồi trong cái chỗ mình ở đó là hôi hám dơ dái cũng có nữa. Mà cái đó trách con trẻ không là cũng không đúng, bởi vì có khi mình tệ quá. Mình tệ mình không biết mình tệ, thành ra mình trách cũng không đúng. Thành ra cái đó phải coi chừng. Con trẻ vui gần dẫn lánh xa, tới bữa cơm canh rau lẩu ngộn. Mình dạy nó dễ, rồi công việc làm ăn của nó nữa, nó còn trẻ đương nhiên là phải làm ăn chứ. ta còn chồng, còn con, hoặc là còn vợ, còn con thì ta phải lo. Mà nếu phận mình mỏng mà mình tật mà lại còn lẫn lộ nữa, thì tình thương đó chỉ còn là tình thương rơi rớt thôi. Do vậy mà ý tôi muốn nói bài thơ này để nhắc nhở với những ai tuổi lớn phải nhớ học Phật, phải học Phật, phải tập tu bằng cái cách là con Phật ta cần học viễn ly đó. Cái bài đó hay lắm đó, lớn tuổi rồi mình phải học chữ viễn ly. Viễn ly danh vọng, bởi vì tới tuổi hưu rồi thì không ai cho mình danh vọng nữa rồi, thì cái đó dễ rồi, dễ viễn ly rồi. Người ta cho mình hưu, người ta lấy lại cái tước hết rồi, thế thì buộc lòng mình phải hưu rồi, thì cái đó dễ viễn ly. Nhưng mà nếu mà mình không có học, mình tu tập đó, là mình còn kết nối lại cái quá khứ mình đau khổ dữ lắm. Bởi vì có người 60 tuổi còn khả năng làm việc mà buộc lòng cũng phải viễn ly, cũng phải xa rời những cái vai trò, cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của mình. Mà khi đó đó, cái thời gian đó đó, tiếc nuối quá khứ dữ lắm, thậm chí nó sinh ra đau khổ. Còn người mà có học Phật, có tư duy, có nghiên cứu thì người ta bắt đầu ta làm cái việc khác, ta viễn ly danh vọng, sự nghiệp, về chức chức địa vị của thế gian rồi, buộc lòng là phải hưu rồi, thì bây giờ ta bắt đầu ta làm việc khác, mà trong đó xa lìa ra chữ viễn ly đó, đó là thí dụ như có con cái cũng phải thường tư duy quán chiếu đó nha. Nhìn dụng địa vị thì hưu là phải viễn ly. Còn ý niệm con cái thì sao? Lớn tuổi rồi phải tập ngay. Con cái phải để cho cái quyền hạn của con cái, bồi dưỡng cho nó học tập, cho nó nên người, nên sự nghiệp rồi, thì lớn lên là phải để cho con cái nó phát huy cái tài năng, cái trí tuệ, cái tư cách, cái nhân phẩm của nó ứng phó với xã hội. Còn mình lớn tuổi rồi mình phải biết mình là ai. Không khéo cái chỗ đó mà mình dạy hoài nó là không được đó. Nói nãy giờ đó, có nhiều người thương con thương cháu quá, nó cứ dạy hoài. Hiện giờ tôi ở gần những cái người này, không lẽ là tôi nói tên, chứ nói tên ra thì nó sinh ra đau khổ, ta nghe ta buồn. Già rồi mình tám mấy tuổi rồi mà mình có con mà nó mới có, nó còn là 40-50 tuổi mà mình dạy nó hoài. Dạy sao mà sáng thì dạy, trưa dạy, chiều dạy, gặp mặt là dạy. Dạy rồi trách cứ rồi mắng nhiếc. Mà bất hạnh hơn nữa là thằng con nó, cái trí tuệ nó không có, nó kêu bằng nó, thằng này đản trí thiệt đó. Tức là nó có cái bệnh thần kinh, nó đản trí. Mà khổ có cái là mình là hơn 80 rồi, mình dạy mấy mươi năm rồi, mà nó đản trí mà dạy cái gì? Mỗi ngày nó phải uống thuốc đản trí, mà nếu không cho nó uống thuốc đó đó, bác sĩ thần kinh mà không cho nó uống thuốc đó, mà quên cho uống là nó quýnh tùm lum bất cứ là ai, nó có thể nó đánh chết cũng được. Nếu không có người cứu là nó đánh chết á. Vậy mà cứ dạy là sao? À, cho nên cái vụ này tôi muốn nhắc với những người lớn tuổi đó nha. Đây là chuyện có thật, bây giờ còn sơ sơ. Hồi nhỏ dạy nó đã quánh rồi. Mà cuộc đời vì mà nó quánh mình mấy lần rồi đó nghe, mẹ dạy con đó, nó quánh mấy lần rồi đó, mà bây giờ 80 mấy tuổi rồi mà vẫn còn dạy. Và nó vẫn còn quánh. Nó đang đánh đây, đang quánh. Quánh rồi bầm mặt rồi u đầu rồi đau khổ. Cho nên là coi chừng là cái mà cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã đó không có được, không có chân lý gì hết đó. Người ta đặt ra mà không có chân lý, cho nên nếu mà sử dụng nó mà thương yêu hoài đó là tai họa rồi. Hiện Hiện giờ là chuyện nó có sờ sờ mà không phải một người đâu. Thành tôi nói với các Phật tử mà lớn tuổi nên để ý. Như tôn tự hữu, như tôn phước, con cháu nó tự có cái phước của nó. Nó lớn lên rồi thì để cho nó tự quyết cuộc đời nó. Còn mình là cái thân già, phải để cho nó lưu lại một cái tình thương rơi rớt. Nó cúng dường mình, nó tôn trọng mình, mà mình phải biết mình. Chứ mình không biết mình, nói mà thẳng ra là cái tuổi lớn mà so với tuổi nhỏ đời này nó có những cái mình phải gọi là lạc hậu, không có còn gì nữa, là mình lạc hậu thiệt đấy. Cho nên là mình phải biết mình, rồi mình hướng về đạo Phật, mình phải xả ly. Con Phật ta cần học viễn ly. Viễn ly cái tình thương nha. Tình thương phải tập viễn ly á. Không tập viễn ly là thương hoài, thương mãi. Rồi lỡ mà trong thân bằng nguyên thuộc của mình mà có một cái người mà gọi là từ trần quá cố, nói nôm na là chết á, mà mình đau khổ tràn ngập, mình tiếc từ cái xác chết, rồi tiếc từ cái xương cái tro nữa, tiếc từ cái tro cái xương. Cho nên là nói cái này là tôi biết là có những người ta không chịu đâu, ta nghe ta ghét và giận đấy. Thí dụ như có người ở bên Mỹ mà tới chuyện chết rồi thì phải bảo là ra lệnh con cái là phải bảo đem cái xác của mình về Việt Nam để chôn. Mà cái này có rồi, mà người tu nữa cơ. Thành thật mà nói, tôi nghe cái đó tôi không cảm tình nổi. Vô minh quá sức, dày đặc vô minh. Chết về cái xác là ngũ quẩn giai không. Người thế gian đó thì còn có thể châm chế là do gì người ta vô minh dày đặc. Người ta tiếc cái thân vậy đem về đất là phải đất của ông bà, đất của quê hương. Đó là cái bằng vô minh dày đặc. Thì người ta còn làm cái đó thì người ta không phải đạo Phật, hoặc người ta không học Phật, hoặc người ta không gặp minh sư, thì cái đó mình không tránh trách được. Dầu là so với cái nhãn quan của đạo Phật, mình nhìn thấy người ta vô minh dày đặc lại, nhưng mà mình không nói được, mình không trách được. Mà trong đó có cái hình thức của tu sĩ mà đem cái xác từ bên Mỹ về thì cái đó quá tệ. Cái tro đã là quá tệ rồi, còn đem cái xác là quá tệ. Thế thì cái nguồn tư tưởng của mình vậy thì mình dạy ai? Mình không có viễn ly chút nào hết trơn. Mình vô minh dày đặc thì mình còn giáo dục mình dạy dỗ gì ai? Thế nên mình phải học viễn ly. Đức Phật hồi xưa, Đức Phật vẫn là con người đó chứ. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà tỏ ngộ cái chân lý vô thường rồi đó, thì sanh như vậy, thì trụ như vậy, thì dị như vậy, thì duyên như vậy, Đức Phật không có đau khổ. Sanh như vậy, rồi nó già như vậy, rồi nó bệnh như vậy, rồi nó chết như vậy. Phải tập, đừng đau khổ. Học đạo Phật là ta tu, cái bằng tu tập là vậy đó. Phải tập. Con trẻ vui gần dẫn đến xa, tới bữa cơm canh rau lộn ngộn có chừng đó. Có chừng là nếu mình không khéo là tới bữa là chỉ cơm canh đem để nảy cái rột đó nha. Giờ thì mềm thì nút bướng, là cứng là phun phèo. Tại cái này là nói để nhắc nhở cái người lớn tuổi, cái người già, Thì cái bài này là thuộc về là thế gian thiệt, để nhắc nhở người già. Còn xuất thế gian thiền là cái đỉnh cao, là cái cứu cánh để thành Phật. Xuất thế gian thiền là như tôi đã nói, học cái bài mà con Phật ta cần học viễn ly đó, tránh xa các độc tham sân si đó, đó là cái bài đó, là nếu mà ta tu thiền mà dựa trên cái giáo lý của cái bài đó là xuất thế gian thiền. Dựa vào tham độc sân độc si độc mà khi nào nó nảy sinh ý niệm về tham thì mình phải biết nó là khởi ý niệm tham, và nó tham cái gì? Tham danh, tham lợi, tham tiền tài, tham sắc dục, tham sự nghiệp. Khi mà khởi ý niệm tham là mình hoặc là những cái hành động của mình trong hàng ngày, mình phải biết nó là mình đang khởi ý niệm tham, tham cái gì. Đây là nói tham, mà chỉ tham là tôi nói trước thôi, chứ có khi tôi nói chỉ si trước. Cái việc này là cứ nói anh nhớ đầu nói đó. Vì si cho nên là mình mới khởi cái niệm tham. Do vậy mình phải tránh xa các cái thứ độc. Mà phần nhiều là cuộc sống bình dịch á, nay khởi cái ý niệm tham trước, cho nên kinh điển tôi sắp cái chữ tam độc là tham sân si. Thế ngược lại có những lúc mà ta sắp lại là tính xa các độc là si tham sân cũng không có sao hết, bởi vì chữ si tức là vô minh, từ vô minh nó mới là nó nảy sinh ra dục vọng. Cái này tôi nhắc với các Phật tử, với tăng ni. Thứ nhất là tăng ni trẻ ha, để cái chữ đó. Kinh điển là để tham sân si là nó quen từ lâu rồi, nhưng mà nếu mà các vị muốn triển khai mạnh về vấn đề vô minh thì các vị nói tránh xa các độc si tham sân. Và các vị bất cứ lúc nào nó diệt tâm độc xuất tâm giới, hỏi tâm độc là gì, các vị nói si tham sân, điều đó không có gì sai trái hết. Và sự thật đó là si là nguồn gốc của tâm độc. Ngoài Đức Phật ra, tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người đều là đều phát khởi từ cái hành động, cái tác dụng của si, luôn luôn nó thường xuyên liên tục ở trong mọi người, không có lúc nào là không có si. Tôi nói như vậy các vị hỏi tôi chứ dựa vào cơ sở nào tôi dám nói rằng cả cuộc đời trong cuộc sống của mọi người không có lúc nào không có si. Tham thì có lúc các vị có lúc không. Sân thì cũng có lúc không. Mà còn si thì là tôi có thể dám nói thẳng rằng là thường xuyên liên tục trong cuộc sống của kiếp phù sinh của con người. Trừ ra những bậc đại giác ngộ, những bậc giác ngộ hoặc là cứu cánh giác ngộ như Phật, còn những bậc giác ngộ như những bậc mà trên bước đường tiến đến quả Phật, trừ hai cái thành phần đó ra thì tất cả mọi người lúc nào cũng có sự hết. Cái này là tôi cho rằng tăng ni trẻ nên để ý. Hỏi dựa vào đâu mà nói như vậy? Dễ thôi. Cái thành phần nào mà nhận thức được nhất thiết pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn sát bà thành, như thủy, trung nguyện, như cảnh, trung tượng. Thành phần nào mà nhìn sự vật hiện tượng trên đời này qua 10 cái ví dụ đó mà thấy đích thực chính xác thì người đó mới là không, mới là vượt ra được cái si. Còn nếu như chúng ta thấy là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá sông ngòi phải quấy tốt xấu hơn thua, dầu là chúng ta có nhẹ đi nữa mà chúng ta chưa thấy được cái tánh không có gì của hiện tượng giải pháp, là chúng ta còn là si mê nó ngự trị trong con người của chúng ta rồi đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi làm cái gì đó tham lam dục vọng mà phải lấy của người khác đem về làm của mình thì cái đó là si đã đành. Mà chúng ta tạo tượng Phật mà bằng đồng hay là bằng ngọc để rồi chúng ta khuyến cáo mọi người là lại đây là tôn thờ, lập ra cái chùa thờ Phật đồng Phật ngọc này nè, lại để mà tu tập cho nó được phước nhiều, tức là tham chùa tham Phật thôi đó, mà cũng vẫn là si đó. Cái đó là cái mà cần để ý, cần thiền định, cần tu tập của những hàng tăng ni trẻ. Đương nhiên là Phật tử mà học được cái đó là quá quý. Bởi vì nói tới nói luôn nói hoài cũng vậy, mà không nói ra thì người ta bị cái sai lầm khác. Người chưa nghe ta bị cái sai lầm cứ lẫn lộn hoài trong đó. Tham tiền tài danh vọng sự nghiệp của cải gom thâu gom về cho mình mà làm hại cho người khác thì gọi là tham đã đành. Mà tham tượng Phật cốt to lớn đẹp bằng chất liệu quý cũng vẫn là si đó. Cho nên là hễ thấy các pháp hữu gì mà là thật, là tức là cái nhận thức đó là thuộc về điên đảo, thuộc về vọng tưởng, thuộc về điên đảo. Cho nên nó là cái nguồn gốc là con đẻ của si. Đây, cái đó là cái để ý đó. Thế thì là cái bài đó là xuất thế gia thiền đó. Viễn ly các độc, si tham sân. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Cái bài đó là xuất thế gia thiền đó. Ra khỏi tam giới nghĩa là mình không còn dục vọng nữa, tức là mình ra khỏi dục giới, dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy, ngũ dục lạc, thất tình, những cái dục đó mình xa lắm. Thế thì là mình ở trên mặt đất này mà mình ra khỏi dục giới đó, rồi mình ở trong những cái cảnh ở trên mặt đất này với những cái hiện tượng sự vật như là thực vật, động vật, khoáng vật, kể cả phi vật mà mình không nhướng mắt. Phi vật tức là phi vật thể đó, tức là những cái mà không có mà không cầm nắm rờ mó nắm bắt được, nhưng mà cái đó nó vẫn có, cái đó gọi là phi vật thể. Mình ở trên cái cõi đời này nó gồm có thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật, thực vật thể, động vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể mà mình không dính mắt. Không dính mắt là chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca đó là không dính mắt đó nha. Do vậy cho nên là theo tôi là tu hành là chỉ có cách là làm khất sĩ như Phật Thích Ca thôi à. Mới buông bỏ dễ thôi à. Vậy đi xin ăn từng ngày thì không có dính cái gì rồi. Rồi ngủ ở trong rừng, đi tới ngang rừng nào thì ở ngủ rừng đấy, chỗ gốc cây nào đó ngủ cũng được, ở đâu đó nghỉ ngơi ở đâu đó cũng được hết. Do vậy mà nó không có dính, không có dính cái dục vọng nào hết, rồi không có dính cái vật chất nào hết đó. Bốn cái thứ vật đó Phật Thích Ca không có dính, cho nên là gọi là ra khỏi cõi, vượt ra khỏi sắc. Còn Phật Thích Ca là không có tin nhất thần, không có tin nhất thần, cũng không có tin đa thần, không có tin quyến hoặc quan đường. Và cuộc đời Đức Phật Thích Ca là không có cầu nguyện cái ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, thằng nào, con nào ở trong không trung hết á. Cho nên Đức Phật Thích Ca là vượt ra vô sắc giới, vượt ra dục giới, vượt ra sắc giới, vượt ra vô sắc giới ngay quê mẹ đó nha, tức là ở trên mặt đất này. Cho nên chúng ta ở trên quả địa cầu này, trên mặt đất này, ở tại đất nước Việt Nam hay là ở bên Mỹ, bên Úc, bên Âu gì cũng vậy, mà đi theo con đường của Đức Phật là có thể vượt ra tam giới ngay quê mẹ được đó, ngay cái chỗ của mình ở đó. Rồi giải thoát tức là niết bàn đấy, tức là ngay cái chỗ mình ở đó mình có niết bàn. Giải thoát tiêu dao là để nói lên cái trạng thái của niết bàn, không dính mắc cái gì hết, không có cái ưu tư sầu muộn nào hết, đó gọi là giải thoát tiêu dao. Tại chỗ này tức là ngay chỗ mình ở, thành ra niết bàn ở trên mặt đất, chứ đừng có tưởng tượng niết bàn ở phương nào đó là sai rồi đó nha. Cái bài đó là cái bài mà tu xuất thế gian thiền, là cái bài đó. Nhưng mà có người nghe thấy cái giá trị của nó, là có người thấy đọc qua vậy là thôi, đọc qua rồi thôi thì không có được cái gì hết trơn. Cũng giống như mình mua sách Nữ Công Gia Chánh, người ta dạy nấu ăn 300 món trong quyển sách vậy, mà về mình đọc qua cái đọc có chừng vài tiếng còn hết trơn cuốn sách à. Nhưng mà đương nhiên là cái người mà đọc hết sách đó là cái người đó họ không có được ăn cái gì hết, không có được cái ngon chút xíu nào hết đó, nhưng mà không có ăn cái gì hết. Là tại vì sách ta dạy nấu thì phải mua nguyên liệu rồi phải nấu rồi phải ăn mới được. Thế nên cái bài đó nó là thiền xuất thế gian thiền đó. Nhưng mà nếu tăng ni trẻ để ý cái đó đó, rồi mình tu tập đi, mình có vượt ra ba cõi thật sự đó. Còn nếu mình chưa vượt ra trọn vẹn thì mình cũng thành công được 70-80% là mình cũng có nhẹ nhàng lắm đó. Còn các vị hỏi tôi vậy chứ tôi có được không, tôi nói tôi có được chứ. Thánh thần nói rằng là tôi có được. Tôi chứng minh cho các vị biết là tôi có được. Tôi nói thí dụ như là cái chỗ tôi ở đây nè. Tôi có được, đương nhiên là tôi phải xác định rằng tôi còn thua Phật xa. Phật không có chỗ ở. Tôi có chỗ ở. Do vậy cho nên tôi nói thẳng với các vị rằng tôi chưa phải là vô thượng trên đẳng chánh giác. Dù là tôi có nắm được cái giáo lý của Đức Phật, cái giáo lý mà Đức Phật dạy đạt tới đỉnh vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà tôi chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói thẳng với các vị vậy. Tại vì tôi còn có cái nhà, mà may là cái nhà này không phải là cái nhà của tôi cất nha. Cái nhà ta cất sẵn rồi đó, rồi mình cũng thương lượng bằng kiểu tình cảm gì đó, lúc nào cho lúc nào cúng đó. Cho nên tôi có cái nhà, mà đã có cái nhà là tức là tôi chưa phải bằng Phật Thích Ca được. Huống chi là những người mà có một thiền viện tới 20-30 cái thiền viện, mà thiền viện nào cũng cả trăm tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ không, thì cái đó là không được rồi đó. cái đó là nặng lắm, không có đi đâu được hết á. Hiện giờ là có những cái chùa đây, Phật tử mới nói tụi đây có những chùa ta đang cất cả hơn ngàn tỷ, tỷ này tỷ Việt Nam chứ đô la thì nhiều lắm, không phải vậy. Nghĩa là người ta có người ta cúng cả ngàn tỷ, hơn ngàn tỷ đang làm đấy nè. Mà những vị mà ở trong cái chùa đó là không có giải thoát được đâu, không có vượt qua ba cõi ngay quê mẹ được đâu. Khi mà mình vô mình làm trụ trì cái chùa lớn vậy rồi đó là mình ưa bắt người ta lại dữ lắm. Mình mặc áo khệnh khạng sùng sình lớn ra coi cho uy nghiêm rồi, ai tới là phải lại mình trước, không có được, không có vượt ra ba cõi được. Mình còn mê lại mà người ta không lại mình bắt lỗi, mình còn vượt ra gì được vượt. Cho nên tôi nói rằng tăng ni trẻ như vậy đó, các vị học tu sao tôi không biết, nhưng mà đều đừng có đào tạo Phật tử lại. Lại Phật gì mà còn chưa đào tạo cái đó chi nữa, huống nữa mình đào tạo người ta lại mình để làm gì. Muốn vượt ra ba cõi ngay quê mẹ là đừng có đào tạo cái đó, phải dạy cho ta viễn ly. Viễn ly ngã và ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là sự nghiệp chùa chiền thiền viện am thất đó mà nó còn đẹp là thua Phật rồi, là không thành vô thân bồ đề được. Cho nên là cái bài đó nó hay đó. Nhưng mà các vị hỏi tôi làm được chưa, tôi nói được, nhưng mà đều chưa đạt tới cái đỉnh của vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Tại sao tôi thua? Là tại vì tôi thua bằng Nikka. Thua chỗ nào? Thua là vì tôi còn có cái chỗ ở. Mà còn có chỗ ở là còn có ngã sở hữu, dù là ngã sở hữu của tôi nhẹ. Cái ngã sở hữu của tôi là tôi chết lúc nào cũng không cần trối tranh gì nữa hết. Do vậy mà tôi có được hơn nhiều người tu sĩ như tôi, hơn bạn bè tu sĩ của tôi, là tại vì là cái chỗ của tôi không có quý bằng chỗ của bạn bè tôi. Đó hơn là cái chỗ đó là tôi có được rõ ràng, cho nên tôi mới hơn họ. Người ta có 20-30 cái chùa, mỗi cái chùa là nói chuyện lên là chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ. Ở đây tôi không có cái đó. Cái đó là có nhẹ rồi đó. Người ta gánh tới 10 tấn. Còn mình gánh, mình đội có 10 kg. Tất nhiên là mình nhẹ hơn rồi chứ gì nữa. Cho nên là cái bài học đó là cái bài tu tập để xuất thế gian thiền đó. Chúng bây giờ thiền là phải xả bỏ hết, phải viễn ly, phải xả cả tam giới, vượt ra tam giới. Thế gian thiền gạn lọc, hóa giải nhiều sầu muộn ưu tư, góp nhặt an lạc, xây đắp niết bàn, kiến lập tịnh độ. Cho nên là mình tu tập dù là thế gian thiền đi nữa chứ cũng có, nó cũng quý lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mình kết lập tịnh độ cho mình ngay ở cõi đời này đó, rồi mình xây dựng niết bàn cũng là do mình đó. Thành ra cái bài này là thuộc về là vô thường quán đó, mà mình tu tập á, thì nó thuộc về thế gian thiền đó, nhưng mà nó cũng là góp phần cho mình được an lạc, xây đắp niết bàn cho mình đó, kết lập tịnh độ cho mình đó, là tu tập thế gian thiền này nè. Tình thương rơi rớt là đối tượng thiền, là đối tượng thế gian thiền. Đây là cái đối tượng mà cái người ở thế gian này nè, cái người lớn tuổi nè phải học, nên học. Thiền để gạn lọc, hóa giải phiền não ưu tư, phải cắt bớt, bỏ bớt cái ý niệm về dọc bao đào hơn ao nước lã đi, rồi bỏ bớt cái bản ngã của mình đi, đừng có rầy rà nữa. Rồi bỏ bớt cái, nghĩa là coi như bỏ hết cái ngã sở hữu đi. Theo tôi là tôi khuyên những người tuổi già đó là mình chỉ còn ăn đâu có bao nhiêu đâu, con cháu nó cho đủ ăn rồi, thì mình để cho con cháu nó nuôi, rồi mình đừng thèm dạy nó, đừng thèm dạy nó nữa. Không dạy không có nghĩa là mình hiểm đâu, là tại vì mình lẫn lộn rồi. Mình lẫn lộn rồi mà mình dạy nó là mình dạy những cái nguồn tư tưởng, những cái hiểu biết lạc hậu của mình. Tuổi trẻ nó có chịu. Cho nên là phải nhớ rằng là nếu không khéo là mình chỉ còn là tình thương rơi rớt, mà mình không biết là mình nguy hiểm lắm đó. Mình gây mình dạy nhiều nó không chịu. Thế nó tình thương rơi rớt là đối tượng thế gian thiền đó. Thiền để nhận lọc quá giải phiền não ưu tư. Thiền để tự xét mình phận mỏng hay là phận dày. Phận dày là mình không có lẫn lộ, mình không có ỉa trai đá dầm, mình vẫn đi đứng nằm ngồi được. Lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi mình tương đối còn có suy giảm, nhưng mà tương đối còn tốt, còn tự đi được, đứng được, nằm ngồi được, tự ăn được, tự còn thấy đường đi, lỗ tai còn tương đối là nghe còn được. Nói cách khác là ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi của mình là tương đối là còn đầy đủ, còn khỏe đó. Cái đó là gọi là phần dày là vậy đó, tức là đại phước á. Còn mà không khéo là mình lục căn mình suy hao rồi là phần mỏng đó nha, phần mỏng mà mình lên tụng lâm không được. Tự xác mình có phận mỏng hay là phận dày. Phận mỏng tức là người bạc phước, phước mỏng. Phận không mỏng tức là đại phước. Đại phước là mình lục căn ngũ quan tứ chi mình còn, chẳng qua là nó già nó yếu thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình ta gọi là về Phật, chứ nó sự thật mà không phải ai cũng về Phật được. Mà nếu mà nói là về Phật thì là ngay cái lúc mà mình tỉnh thức trong hàng ngày là cũng gọi là về Phật á. Chứ còn mà nói để chết là gọi là về Phật không phải. Tu hành bỏ cái quan niệm chết rồi mới gọi là về Phật, không phải đâu. Hoặc là chết rồi mới gọi là cái ngày đó là lúc là mình già rồi mình giảng sanh cực lạc, không phải. Giảng sanh tức là ngay bây giờ mình phải lìa bỏ được những cái nguyên nhân đau khổ và cái quả đau khổ ở trên cõi đời này nè, gọi là giảng sanh đó. Giảng sanh cực lạc là vậy đó, phải lìa bỏ được cái nguyên nhân đau khổ và cái quả đau khổ không còn nữa ở trên cõi đời này nè, cái đó mới gọi là niết bàn, gọi là cực lạc. Chứ chờ chết rồi mới được cực lạc, mới được niết bàn, cái đó là cái ý niệm đó phải bỏ ngay. Ý niệm đó là của những người dạy đạo sai lầm, không nghe những ông thầy đó. Thầy đó dạy không trúng kinh điển. Đức Phật Thích Ca có niết bàn trong cuộc sống ngay khi mà đã thành đạo, có được cái trí tuệ bồ đề vô thượng rồi, là có được cái niết bàn vô thượng ngay trong cái lúc mà còn sống mấy mươi năm đi dạy đạo đó chứ. Chứ đâu phải là tu hành đạt đạo rồi cái là để chết mới được hưởng đâu. Cái chỗ này là chỗ sai lầm hết sức lớn lao của tuyệt đại đa số. Một số ít những bậc mà đại trí tuệ mới vượt ra được cái sai lầm này. Còn bình thường không phải là tu tập trí tuệ là không tư duy thiền định một cách tầm thường là không hiểu được cái chỗ này. Rồi vô tình mình đào tạo cho mình cũng như đào tạo cho người một cái tư tưởng vọng ngoại, chờ cái ngày chết rồi mới hưởng được cái niết bàn, chờ ngày chết rồi mới được vãng sanh cực lạc. Cái quan niệm hết sức sai lầm. Do vậy tình thân rơi rớt là cái đối tượng thiền của ai phận mẫm nên tu tập. Để xét mình phần mỏng thì đành chấp nhận vậy. Nếu đau khổ thì chỉ càng thêm càng thêm đau khổ mà thôi. Tu thiền xả ly ngũ uẩn vô ngã, có an lạc ngay lúc xảy ra tỉnh thức. Nói tới đây còn nó tác động, nó hoành hành dữ rồi đó. Cái tâm tình già này nè, tâm tình già này nói tới đây là nó bắt đầu nó tác động, nó hoành hành rồi đó. Cho nên là phải biết mình là ai đó nha. Tu thiền là phải tập xả đó, tập ly đó. Con Phật ta cần học vén ly đó, phải ly, ly ngũ dục, ly ly tam độc, rồi phải xả, rồi phải nhớ nhớ rằng ngũ uẩn vô ngã, cho nên đừng có quý trọng nó. Ngũ uẩn vô ngã nó rồi nó sẽ tiêu tan, uẩn nào nó trả về cho uẩn nấy. Do vậy cho nên là khi chết thì đừng có cần là phải đem xác đi đâu hết á. Ở chết ở đâu là chôn ở đó, chết ở đâu là thiêu ở đó, thiêu là gọn nhất. Nghe nói bên nước Mỹ thiêu có 2-3 cách thiêu, mà có cách là rất là đơn giản, rất là rẻ tiền. Thế thì là nếu mình ở bên nước Mỹ mà mình thiêu, mà thiêu rẻ tiền á, còn tiền mình để con cháu nó làm ăn, không cần thiêu mắc tiền. Rồi thiêu được cái trò là muốn lấy không lấy bỏ luôn cũng không có sao hết á. Còn có người thì đem vô biển, rải với biển cũng vậy thôi. Rải với biển cũng là biển, cũng là ở trong cái cõi ta bà. Mình bỏ luôn tại chỗ cũng là ở trong cõi ta bà. Rải với biển cũng là ở trong cái lòng, trong quả đất, mà bỏ tại chỗ cũng là ở trong cái quả đất. Thế thì mình đem với biển thì chẳng qua là cũng là một cái thứ là ý niệm là thương yêu và phân biệt, mà phân biệt sai lầm. Mình bỏ với biển, biển cũng là một cái thứ hữu vi pháp. Còn mình bỏ trên đất thì đất cũng là một cái thứ hữu vi pháp. Tại sao lại mình phải đem xuống biển mình bỏ mới được? Mình lại tốn thêm ngày giờ, mình lại tốn thêm tiền mướn ô bo rồi chạy ra ngoài biển rồi bỏ, nó còn thêm cái rắc rối nữa. Lỡ có gì nó sống lớn quá nó còn tác hại khác nữa. Cho nên là học Phật là cần xả và cần ly. Ngũ uẩn giai không thì cái thân tứ đại này chết rồi mình đem mà bỏ thì chẳng có gì quan trọng hết. Học cái đó khó đó nha. Nói cái đó là có những người không nghe nổi đó. Nhưng mà không nghe nổi thì thôi. Mong rằng là ai đó nghe rồi phải thiền định, phải suy gẫm coi có cái lời nói nào của kinh điển dạy. Còn tôi nói đây là tôi nói là cái lời của kinh điển dạy thôi. Mà cái lời nào mà nó có ý hướng dẫn mình đi tới cái nhẹ nhàng, cái an lạc, cái giải thoát đó thì nên nghe. Chứ còn nói đúng ra cái đạo Phật phải nói là sâu sắc hay lắm đó, nhưng mà không phải ai cũng phục, không phải ai cũng chịu, và cũng không phải ai cũng nghe, và cũng không phải ai cũng thích theo đạo Phật. Cái đó là tự do thôi, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do phát biểu, cái gì cũng tự do hết. Thì tùy theo cái cách mà mình chọn cái tự do của mình. Xin ngừng ở đây vậy. Chúc sức khỏe tất cả. Chúc văn như tư, tư như tu. Xin chào.